Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa hiện tiền đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 7 2018. Tôi không biết là có vị nghe được không, chắc nghe được chứ. Hơi nhỏ hả? Dạ. Cái quan trọng ở đây đó là sư cô Mẫn Nghiêm cô dịch cho thiền sinh Tây Phương nghe được thì đủ ăn tiền rồi. Thưa các vị, là đọc quyển vào mùa hè, trời khá nóng. Thế nhưng mà nóng nhất có lẽ là vào tháng 9 chứ không phải là tháng này. Tức là chúng ta sẽ chịu đựng thêm chừng 2 tháng nữa. Tháng 10 thì có thể mát hơn. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có dịp đi nhiều tiểu bang khác thì các vị sẽ phát giác một điều rằng là dù ở Cali có nóng mấy thì nóng, thế nhưng vẫn vô cùng dễ chịu. Do vì cái nóng ở đây nó có thể xảy ra vào buổi trưa, nhưng mà tối thì trời lại mát, không có cái độ ẩm. Do vậy cho nên chúng ta vẫn thấy dễ chịu. Mình đã từng đi khóa tu ở miền Đông hoặc là ở Trung Mỹ. Thưa các vị, là sống ở đó chừng 5 hôm thôi, mình cảm thấy không có hạnh phúc gì cả. Điều thứ nhất là khí hậu rất là ẩm. Mình vừa tắm xong là nghe người nó rít rắm, nó đã dơ rồi. Mình cứ thì thầm rằng là không có nơi đâu hạnh phúc bằng tôi về miền Nam Cali cả. Không biết miền Bắc Cali thì có được hay không, nhưng rõ ràng rằng là chúng ta đang sống ở phước địa. Tức là khí hậu nó rất ráo và ban đêm rất là mát. Thế rồi nó có một chuyện xảy ra, nó liên hệ đến sinh hoạt tu của chúng ta. Nó là vào một mùa hè, trời rất là nóng ở nơi đây. Các thầy rủ nhau ra biển để tắm biển. Rủi ro thay, đó là một ngày biển động, không có động lắm nhưng mà sóng cũng khá là mạnh. Một thầy vốn dĩ là từng tập bơi lội trên biển, có thể bơi ra ngoài khơi chừng 1 dặm, 2 dặm. Rồi ông cứ nghĩ rằng là chắc mình vẫn còn trẻ trung và sức khỏe mình vẫn còn như cái thuở còn trai trẻ. Thuở đó thì ta tập lội như vậy để ta đi hải quân mà, tức là muốn vô hải quân Hoa Kỳ làm lính thủy thôi. Và sau đó thì giác ngộ đi tu, và thời gian trôi qua nhiều năm không có lội. Thế là thách thức cái biển khơi, xuống lầu cho biết với người ta. Thế các vị không ngờ rằng là sóng biển nó không có hiền lành đối với người tu đâu nghe. Anh tu thì cứ tu, nhưng mà nó không vì lý do thế anh mặc áo tu mà nó ngán, nó không có cuốn anh. Điều thứ hai rất tội nghiệp cho những người tu là đôi khi các thầy cô đi tắm biển giống như người ta đi ra đó, ta giặt áo quần vậy, mặc nguyên bộ đồ xuống nhúng nước biển. Thưa các vị, mai mà có những người dùng biển, cảnh sát Mỹ nó còn dễ chịu hơn thôi, nó lượm các vị rồi. Tại vì rất hiểm nguy, chết như chơi, mặc đồ lình kình, không phải đồ tắm biển mà xuống đó thì cái tội nghiệp là sống nó cuốn, không có cách gì sống sót. Các vị hình dung rằng vị thầy kia ông cũng khá có kinh nghiệm, do vậy cho nên khi sống nó cuồng ông, ông cảm thấy đó là cái tình trạng không kham, tức là có thể bị nhận chìm. Cho nên ông cởi cái may vô ra, tức là áo thun ra. Nhưng mà thưa các vị, sóng biển nó không có hiền đâu, cho nên nó cuộn thầy lại. Nó nhận chìm xuống đáy biển, rồi nó lại đưa lên, rồi nó lại nhận xuống. Tức là sau đó ông vô bờ biển, những ngày hôm sau có dịp đi biển lại, ông đếm rằng là chưa tới một phút. Chưa tới một phút, 30 giây thôi, là những luồng sóng từ bên ngoài nó cuộn vô, là nó cuốn ra như thế này. Thưa các vị rằng là dù cho có kinh nghiệm bơi dưới biển, thế nhưng mà sóng biển nó cuộn rồi thì không có cái kinh nghiệm nào đối phó được cả. Ông xốc tay xuống cát, trụ lại để nó đừng lôi ra, thế nhưng mà nó vẫn cuốn cả cát lôi ra. Càng ngày càng xa bờ như vậy. Cuối cùng chợt khởi lên trong tâm thức rằng cái cách thông minh nhất là mình đừng có phấn đấu, đừng có chống chọi. với những lượng sóng đang rất mạnh, nó đang cuộn mình. Hãy nằm dài trên mặt biển để cho sóng nó bồng bềnh quả mai sống sót được. Thưa các vị, thế rồi may mắn làm sao? Có lẽ là phước ông chưa đến nỗi chết, chắc cũng nhờ thần linh của núi rừng Lộc Uyển giúp cho ông có được cái chút thông minh lúc kề cận với cái chết nghe. Thế cho nên ông thả trôi thì sóng nó lần lần nó đưa vào, đến một lúc chân ông chạm được dưới cát. Thế rồi ông mới từ từ ông lội vô. Các vị hình dung rằng là khi lội tới bờ biển rồi, ông leo lên bờ biển nằm dài, thoi thóp thở. Và cái đầu nó vẫn còn quay cuồng thế này. Ông cứ nghĩ rằng là tại sao biển mà không có nước. Ông không nhớ rằng mình đã lội vô được, nó nằm trên bờ cát. Ông cứ nghĩ rằng mình đang chìm như đáy biển á, mà tại sao biển lại không có nước. Rất là kinh ngạc. Thưa các vị, là sau đó phải mất nhiều phút bắt đầu hồn vía tỉnh lại. Ông ấy bật dậy nhìn thấy thì đại chúng người ta đã sửa soạn lên xe để đi về tu viện rồi. Đây là chuyện thực nó xảy ra nơi đây nghe. Mình kể điều này để các vị có ý thức rằng là vào mùa hè các thầy cô có đi biển thì nên nhớ là biển nó không có từ bi với bất cứ ai đâu. Các vị tu 50 năm, 30 năm gì thì không dính chi đến cái chuyện là sóng biển nó có khả năng cuộn các vị và nhận chìm các vị, dìm chết các vị như chơi. Thưa các vị, là khi nhìn thấy đại chúng người ta sắp xếp đồ lên xe thì thầy mới tỉnh hồn lại lên xe đi về. Chuyện xảy ra lâu lắm, mất chừng 2 năm sau mình mới có cơ hội nghe thầy kể lại. Một câu nói của thầy nó làm cho mình có một ấn tượng vô cùng là sâu, đó là thầy nói thầy có thể hình dung rằng khi sóng biển nó cuộn như thế này thì con cứ nghĩ con như chiếc áo đang bỏ trong cái máy giặt đó, nó cuộn vậy đó. Tôi nghĩ rằng là đôi khi các vị bỏ đồ vô máy giặt để giặt nó, các vị nên ngồi, các vị quán chiếu, các vị nhìn cái hình ảnh của những cái chiếc áo của mình bỏ vô máy giặt. Và nó cuộn qua, nó cuộn về, nó quay cho tới lúc nó vắt cạn nước bằng cái độ quay rất nhanh. Tại các vị hình dung rằng đời sống mình nó không phải là đang chìm giữa biển như vị thầy kia, mà tóm lại đời sống chúng ta đang lâm vô tình trạng nó bị quay cuồng nha. Mình phân tích điều này để các vị thấy rằng là ứng dụng sự tu tập vào đời sống để cứu mình thôi. Điều thứ nhất là dường như không một xã hội nào nó không có một cái áp lực quay cuồng như chiếc máy giặt. Xã hội chậm tiến, xã hội độc tài, xã hội tự do, xã hội dân chủ. Xã hội có một cái nền văn minh tiến bộ cực cao trên hành tinh này như xã hội Mỹ, thì cái mức độ nó quay tròn như thế này nó cũng không phải là kém so với những xã hội chậm tiến đâu nghe. Ta thử hình dung rằng là từ lúc bé thơ cho tới hôm nay, áp lực của xã hội nó đè rất nặng lên đời sống của ta. Vừa bước vào thế giới học đường, chúng ta đã bị quay tròn rồi. Chúng ta phải học hành, phải phấn đấu để có điểm cao. Và cao hơn nữa là để có học bổng, để vào những cái trường lớp rất là nổi tiếng. Thế rồi học hành là một giai đoạn cực kỳ khó khăn và phấn đấu nghiệt ngã để có thể ra trường. Thế rồi ra trường thì chưa dừng lại. Tức là mình càng lớn, tuổi đời càng cao và càng có kinh nghiệm đời sống thì xã hội này nó luôn tùy cái mức độ trưởng thành của các vị mà cái vòng quay nó càng ngày càng mạnh hơn nha. Ví dụ như mình đi làm rồi chưa phải là đã yến. Đi làm rồi thì lương tiền của mình nó tùy vào cái mức độ cao hay thấp mà mình vắt máu của mình, mồ hôi của mình, năng lực trí tuệ của mình để xứng đáng với đồng tiền mình nhận. Lương 50.000 thì cái công sức của mình bỏ ra nó tương ứng với 50.000. Tuy nhiên cái điều rất dễ hiểu là thế này, lương của các vị 50.000 một năm hoặc 100.000 một năm thì những người đầu tư cho những công việc các vị làm, tức là những ông chủ hãng của chúng ta đó, nó phải lấy gấp 3 hoặc 4 lần. Mình 50.000 có nghĩa là mình phải làm cho hãng 150.000, 200.000 mới lãnh được 50.000. Thế thì hình dung rằng cái guồng máy xã hội nó quay mình ra làm sao, còn nhanh hơn tốc độ của máy giặt. Nó nhào lộn mình xuống lên, ngột ngạt vô cùng, chết đi chết về trong đời sống đó. Thế là nó không dừng lại ở chỗ là chúng ta có công ăn việc làm, chúng ta lăn xăng để có đời sống gia đình riêng tư. Và khi có gia đình thì ngàn việc nó phát sinh nha. Cái nhà, cái cửa, bảo hiểm, cái ngựa, cái xe và nuôi con, nuôi cái. Thế rồi mình hỏi với nhau rằng nếu đời sống như vậy kéo dài cho tới lúc tuổi già thì ta còn lại cái chi? Còn lại cái chi? Thưa các vị, chỉ còn lại một chiếc áo được phát khô cả nước. Một đời sống chúng ta nếu khéo nhìn thì nó là như vậy nhé. Các vị lăn quanh một đời, vắt mồ hôi nước mắt của các vị để làm ra tiền. Ở mức độ cạn là để xài tiền, tức là làm tiền, xài tiền, hạnh phúc ngần đó. Thế là nó nâng cấp một tầng nữa là hạnh phúc nó không chỉ vật chất mà nó còn có một cái điều tình cảm nữa. Thế thì mình kiếm ra tình để mình khổ với tình, kiếm ra con để mình nuôi con, kiếm ra con để mình có hạnh phúc, là có đời sống kế thừa. Thế thì tới lúc già rồi thì các vị nhìn cái chiếc áo trong máy giặt, các vị thấy rằng mình bị phát cạn nước. Con mình đã trưởng thành, nó ra trường, thành công thành danh, và nó có đời sống ổn định, thì ta bắt đầu đi vào tuổi già, bắt đầu tật bệnh và bắt đầu bò dần đến cái chết. Đây là nguyên lý cuộc đời, không ai thoát được cả. Thế thì các vị hình dung rằng đời người không khéo thì chúng ta chỉ quay tròn trong chiếc máy giặt thôi nha. Chiếc máy giặt của xã hội nó quay chúng ta như vậy, giặt cạn nước chúng ta như vậy. Cấp độ thứ hai để nhìn nữa, thưa các vị, hãy hình dung rằng là chưa cần nhìn ra ngoài, nhìn lại đời sống tự nội. Các vị thấy rằng là hình hài của các vị đó là một chiếc máy giặt. Nó quay cuộn tròn thế này. Lúc bé thơ, ta bị nó xoay, bị nó thúc đẩy. Cái nhu cầu ăn này trưởng thành, rồi trưởng thành thì chuyện gì phát sinh? Trưởng thành đến một mức độ 19-20 tuổi thì tính dục bên trong các vị, nó là một loại năng lực vô hình nhưng cực kỳ mạnh. Nó xoáy tròn vậy, nó thúc đẩy các vị tìm người hôn phối, tìm người kết bạn, tìm những cuộc tình để làm chi? Thưa các vị, nếu người ta nghe lời những cái loại văn thơ nhạc họa thì người ta ca tụng tình yêu là đẹp đẽ, là lãng mạn vân vân, nhưng mà kỳ thực nó có 50%. Mình nói 50% là ít nha. 50% đó là cái hormone của các vị, tức là cái kích thích tố nam và nữ bên trong các vị, nó thúc đẩy để mình tìm đến với nhau. 50% của cái được gọi là tình yêu trong đời sống này, nó đa phần được thúc đẩy bởi tính dục từ trong tự thân thôi. Và nó quay tròn như thế để các vị làm chi? Làm thành những đời sống kế thừa, có con, có cái. Và khi sinh ra, thưa các vị, rõ ràng một điều rằng là ta không hề mơ ước rằng là ta có những đứa con đâu, nhưng mà tình cờ nó xảy ra. Nó xảy ra như vậy là trách nhiệm của bố và mẹ. Ngoài cái trách nhiệm, chúng ta đã kế thừa. Thưa đại chúng, rằng mình vừa thưa với các vị về cái vòng xoáy của cơ thể vật lý của các vị. Nó xoay tròn, nó tạo thành một cái sự phát triển. Và khi sự phát triển nó càng lên thì có hàm nghĩa rằng là cái mức độ xoay tròn của cơ thể vật lý của các vị nó càng nhanh. Cho tới một lúc người ta cảm thấy chán chê với đời sống tính dục, thế thì cơ thể các vị nó bắt đầu rã rượu, bắt đầu suy mòn, bắt đầu già cỗi. Nguyên tắc là vậy. Sinh lực người ta còn thì người ta còn nói năng về vấn đề tình cảm đứa đôi, nó đầy lãng mạn. Thế nhưng mà tới lúc 50 rồi, thưa các vị, tự nhiên người ta chán lên tới cần cổ. Không có còn cái gì lãng mạn trong đời sống gia đình nữa cả. Cho tới lúc nó cạn nguồn nhiên liệu của các vị, tức là như cái máy nó quay tròn hình hài vật lý của các vị. Tới lúc cạn kiệt rồi thì các vị cũng sắp liệng xác vào trong hòm để thiêu rồi. Thế cho nên cái nhìn thứ hai, thưa các vị, cơ thể vật lý của các vị là chiếc máy giặt nha. Nó luôn thúc đẩy, luôn quay tròn, luôn thúc bách để chúng ta phát cạn cái nguồn sống của chúng ta. để trả hình hài về cho cát bụi. Cấp độ thứ ba, thưa các vị, là hình dung rằng là đời sống chúng ta nó không phải chỉ hình thể vật lý, mà nó còn một cái phần nó làm thành cảm thụ của chúng ta, tức là nó làm thành những cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau, niềm tin, sự hy vọng, vân vân. Những điều này, thưa đại chúng, nó là cái nền, nó là cái căn bản để làm thành hạnh phúc đời sống con người. Thế nhưng ta hình dung rằng tất cả những cảm xúc bên trong thân của các vị nó luôn quay cuồng thế này, nó không khác chi cái máy giặt cả. Hết buồn thì vui, hết vui thì lo âu, hết lo âu thì phiền muộn, hết phiền muộn thì giận hờn, ganh tị, bất an, vân vân. Tức là nó luôn xoay tròn vậy. Chưa có một đời sống nào giữa cuộc đời này mà những cảm xúc nó dừng lại một vài phút, chưa bao giờ. Nếu lỡ mà nó dừng lại thì người ta rất sợ nha. Người ta cảm thấy rằng là sao tâm thức mình nó trống trải quá, nó cô đơn quá. Cho nên người ta cũng mời gọi những cái cất chứa trong quá khứ về để triều mến, để có việc làm với tâm thức. Thế cho nên ở cấp độ thứ ba, phải hình dung rằng là đời sống ta nó cứ quay như vậy. Thế rồi những cảm xúc này, những buồn vui hờn giận bất an này, nó bao giờ thì dừng lại? Thưa ai một câu, bao giờ dừng lại? Chỉ có lúc các vị trút hơi thở, không còn thở vào thở ra, nó mới dừng lại. Khi các vị còn thở vào thở ra thì chưa hề dừng lại bao giờ. Mà nếu đời sống ta nó chỉ ngần đó việc thì dường như phí phạm một kiếp sống 70 năm, 80 năm giữa trần thế. Mình cứ để cho buồn vui hờn giận nó quay cuồng. Nếu không có buồn vui hờn giận bất an thì mình cũng tìm nó để mình làm cho tâm thức mình nó đỡ cô đơn, đỡ trống trải. Thế thì cuộc đời mình 70 năm, 80 năm chẳng qua là làm một việc thôi. Tức là mời gọi những cái cảm xúc sinh và diệt nó cuồn cuộn trong tâm thức mình để quên đi đời sống. Để thấy 70 năm, 80 năm nó có hương vị trong cuộc đời. Thế thì chừng như kiếp sống mình hơi phí phạm và hơi tội nghiệp. Thế rồi cái guồng thứ tư nó quay nữa, nó mịn hơn nữa, nó tinh tế hơn nữa, khó nhận diện hơn, đó là chi? Dường như cái đầu của mình chưa bao giờ dừng lại nghe. Những ý niệm của các vị nó dệt thành từng tràng thế này, nó luôn đi ngang qua, đi ngang qua, đi ngang qua. Hay nói cách khác là cái đầu của chúng ta nó luôn quyên thuyên, luôn thì thầm. Ta chán ghét phố chợ ồn ào, nhưng mà kỳ thực cái đầu ta nó còn ồn ào hơn phố chợ, ồn ào hơn phố chợ. Chưa bao giờ dừng. Nó nói nguyên thiên một ngày chưa đủ, ban đêm nó lại nói thì thầm. Chứng minh đó là chưa hề có lúc nào giấc ngủ ta chìm sâu đến nỗi là không có chiêm bao. Có khi mình chiêm bao luôn cả đêm, từng quãng ngắn chiêm bao, thế nhưng mà ta không nhớ được, cho tới lúc gần thức ta nhớ một đoạn rất ngắn. Ta cứ nghĩ rằng đêm nay mình có một giấc ngủ yên bình, nhưng không. Chưa bao giờ tâm thức ta nó dừng cái tiếng rì rào. Cho nên thưa các vị, cái vòng thứ tư của cái chiếc máy giặt là tâm thức của các vị nghe, nó luôn cuộn tròn vậy, nó luôn xoay vòng vậy. Nó làm cái chi? Nó vắt cho cạn sinh lực đời sống, để cuối cùng nó trả hình hài về cho cát bụi. Và mình xin lặp lại, các vị nhìn vào chiếc máy giặt. Khi mà nó giặt đủ cái độ nhất định của nó rồi thì nó bắt đầu nó quay rất nhanh nghe. Tôi nghĩ các vị không cần tới những trung tâm học thiền làm chi. Các vị ngồi trước máy giặt mỗi ngày, các vị quan sát nó, các vị quán chiếu nó, các vị nghĩ rằng mình là chiếc áo đang nằm trong đó, đó. Thì các vị sẽ cảm thấy rằng là mình phải làm cái gì cho đời sống mình thôi à. Cái điều này rất rõ ràng nhé. Thế là cái điều ta trở lại, thưa các vị, dường như cả đời ta bị quay tròn trong bốn cái vòng quay từ cạn, đó là vòng quay của xã hội. Bước vào thứ hai đó là vòng quay của cơ thể vật lý. Bước thứ ba đó là vòng quay của buồn giận ghét thương. Bước thứ tư đó là cái vòng quay của ý thức này, nó luôn miệt mài, luôn rầm rì, luôn nguyên thiên, chưa bao giờ dừng. Đây là bốn cấp độ ta nhìn để thấy rằng đời sống mình nó đang bị khống chế bởi nhiều tầng như vậy, từ tầng xã hội cho tới tầng nội thân nha. Đây là bước thứ nhất, chúng ta có thể quan sát, chúng ta có thể nhìn đời sống mình bên trong, đời sống bên ngoài. Điều này rất là thực thôi. Các vị nhìn vào xã hội tiến bộ thì các vị thấy điều này. Không có một nhà kinh doanh thông minh nào họ dừng lại với những sản phẩm họ đã xuất xưởng ngay. Họ vừa ra cái món đồ này thì món đồ khác kế tiếp. Cái gần gũi nhất của các vị là cái cell phone thôi. Các vị hình dung rằng là chúng ta xài tới hôm nay đến cell phone thứ mấy rồi. Nhưng mà nó chưa dừng đâu, nó sẽ tăng dần, mỗi một ngày nó có những thứ trò chơi mới. Và nhìn một lĩnh vực như vậy để thấy rằng xã hội này nó bày ra 1 triệu lĩnh vực để mời gọi cho các vị luyện đời sống mình, để quay tròn, để nó vắt cạn sinh lực của chúng ta. Chúng ta làm ra của tiền, và xã hội nó mong muốn một điều, đó là chúng ta phải xài tiền của chúng ta đã làm ra. Xã hội càng văn minh thì họ càng phát triển những cái món đồ chơi nó mời gọi, nó bắt mắt mình. Cái hàng quảng cáo nó không phải ở phố chợ nha, hàng quảng cáo nó nằm trong cái máy của các vị, nằm trong cái iPhone của các vị. Các vị mở máy ra là hàng quảng cáo nó liền tới thôi, tới bên giường ngủ của các vị, chứ không có phải là tới ngoài cửa nhà đâu. Thế thì hãy nhìn coi đời sống ta bị quay tròn như vậy. Nếu không biết tu tập, nếu không trân quý đời sống mình, thì bao giờ mình mới hết bị nó quay tròn? Không bao giờ. Không bao giờ. Dù anh có trình độ như thế nào, dù anh đã trải nghiệm khổ đau ra làm sao, dù anh có học đạo ra làm sao, thế nhưng mà anh không quán chiếu, không dừng lại, không biết tìm một phương pháp tuyệt vời nhất để vượt khỏi 4 vòng quay từ xã hội đến tâm thức, thế thì hứa hẹn rằng là anh mất một đời, mất 1000 vạn đời, không cách gì vượt thoát được điều này. Tại vì mỗi một kiếp sinh ra dưới trần đời, ta đều sinh ra với một hình hài như thế này, ta đều sinh ra trong một môi trường xã hội như thế này, ta đều có cảm xúc như thế này và có nghĩ suy như thế này. Thế cho nên thưa các vị, chỉ có những người thực sự thông minh, họ biết nếm hương vị chánh pháp hành trì, thì họ mới có khả năng vượt thoát được cái vòng xoáy như thế này. Đây là điều đầu tiên mình chia sẻ để các vị thấy rằng là chúng ta giống như nhau, bình đẳng như nhau về mọi lĩnh vực. Dù ông thầy tu cũng tình trạng như vậy cả. Tại vì anh cũng là con người như bao con người, anh cũng ở trong xã hội như bao xã hội. Cho nên cái sự khác biệt, thưa các vị, nó chỉ xảy ra với người biết thực sự tu tập, chứ nó không hề khác biệt gì đối với hình thức bên ngoài đâu. Hình thức của người xuất gia, người cư sĩ, người nam, người nữ, người trẻ, người già không khác biệt gì về nội dung tu tập nhé. Anh có biết cách tu tập, biết cách đứng ngoài vòng, biết cách vượt thoát cái vòng xoáy hay không, chứ không phải là cái chuyện là chúng ta khác biệt đổi thay gì về đời sống bên ngoài cả. Cái điều này nên lưu ý. Bằng không thì ta cứ nghĩ rằng là mình có mặt trong già lam, mình tu 20 năm, 30 năm, 50 năm, mình giỏi hơn người ta. Thưa, không chắc chứ đâu. Cho nên xin ý thức điều này để đừng tự hào. Không có chi để tự hào cả, và không có chi để mặc cảm để tủi thân về thân phận của mình, hoàn cảnh của mình cả. Tại vì hoàn cảnh nào cũng thực tập được, vị trí nào cũng tu tập được. Cái điều vô cùng quan trọng là anh có biết rằng là trong cái vòng xoáy miệt mài cuồn cuộn như thế này, có một cái điểm mà nó không có thể xoáy được anh, nó không quay được anh. Anh không có bị nhận chìm, không có bị tả tơi như chiếc áo nằm trong máy giặt. Thế thì điều thứ hai, xin thưa đại chúng rằng là cái điều đầu tiên trong ngữ cú của Đức Thế Tôn dạy hay là trong nhà thiền dạy, đó là thấy được đạo trước khi tiến vào con đường tu tập nhé. Nếm hương vị chánh pháp, thấy được bước thực tập, có niềm tin với điều này thì các vị có thể ứng dụng được nó trong điều kiện các vị đang có. Các vị có thể lái xe đi xuống phố, các vị có thể sống giữa phố thị đông vui, giữa đời sống gia đình, hoặc các vị liễn đời sống mình vào chùa. Nhưng mà nếm hương vị pháp hành trì thì các vị ở nơi đâu các vị cũng thực tập được, mang hình thức nào các vị cũng trở thành một bậc thánh giữa trần đời. Dù cái điều kiện bên ngoài nó có khác biệt về vật chất, về sự giàu có cùng không, nhưng mà nếu các vị nếm hương vị pháp thực tập thì các vị đều giống như nhau, đều có sự thành đạt như nhau. Rồi cái điều chúng ta trở lại là thế nào là nếm hương vị pháp. Thưa đại chúng, cái hiện tượng tâm lý nó giống như hiện tượng thiên nhiên nha. Các vị nhìn chiếc máy giặt mà nó quay bao nhiêu vòng trong một phút, nhưng mà nó có một chỗ không bao giờ quay, chỗ đứng yên, chỗ bất động, là cái chỗ nào? Tâm điểm của nó nghe, tâm điểm của máy giặt. Cái cơn bão nó cuồng nộ, dù là cấp 7, cấp 10, sóng nó dâng lên cao vài ba chục mét thành sóng thần, mà biển khơi nó lùa vào. Thế nhưng người ta để ý thì thấy là tâm bão nó không có gió. Những cái con rốt khủng khiếp ở miền Trung Mỹ, các vị có thể hình dung rằng nó xoáy tròn vậy, nó đưa những chiếc xe chở xăng cao lên tới 9 tầng mây á. Thế nhưng mà người ta nhìn kỹ thì giữa tâm cơn rốt, ngay cái tâm điểm của nó thì không có một chút gió nào. Nếu hiện tượng vật lý nó như vậy thì hiện tượng tâm lý cũng như vậy nghe. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an của đời sống chúng ta 60 năm, 70 năm nó quay tròn thế này. Nhưng có một điểm của tâm thức các vị nó chưa hề xoay, nó luôn bất động, luôn đứng yên. Điểm đó là chi? Rất dễ hiểu, rất dễ hiểu. Đây là pháp. Vừa liễu ngộ, đi vào sự thực tập. Thưa các vị, đó là cái điểm nhận diện những cái buồn vui hờn giận bất an nó xoay tròn. Ta hình dung rằng là đây là buồn nó đến rồi đi ngang qua, vui nó đến rồi đi ngang qua, lâu phiền muộn đến rồi đi ngang qua. Sở dĩ mình bị quay tròn và nhẫn chìm là gì? Mình đồng nhất mình vào nó, mình là chiếc áo cho nên bị nó quay tròn cuồng cuộn như thế này, nó vắt cạn nước. Thế nhưng nếu sự việc nó xảy ra, những cảm xúc nó đang cuồng cuộn xoay tròn, nhưng các vị làm được một cái người đang quan sát những cảm xúc đó đang cuồng cuộn xoay. Khi các vị nhận diện đây là buồn của tôi, đây là vui của tôi, đây là lo âu của tôi, đây là phiền muộn của tôi. Cái việc dễ hiểu đầu tiên là khi tôi thấy nó, thì nó là đối tượng đang bị tôi thấy, mà tôi là người đang thấy nó. Thế thì người đang thấy với cái bị thấy là cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận nó khác hay là nó giống nhau? Thưa các vị, nó khác nhau nghe. Nó cách biệt hay nó là cùng một thứ? Nó cách biệt nhau nghe. Tại vì tôi nhìn nó thì tôi phải là người đứng ngoài nó để tôi có thể nhìn được nó. Và cái con người đang đứng nhìn được buồn, được vui, được hờn, được giận nó xoay tròn vậy. Thế thì các vị nói cho tôi nghe rằng là con người đó đang bị quay tròn ư? Không. Đơn giản chỉ là người đứng nhìn, đơn giản chỉ là cái tâm bão, đơn giản chỉ là tâm trốt thôi nghe. Đơn giản chỉ là người đứng ngoài vòng của cái vòng xoáy của xã hội, vòng xoáy của buồn vui, vòng xoáy của cơ thể vật lý, vòng xoáy của ý thức đang cồn cào, đang bất an, đang phiền muộn đây. Nhưng mà thông thường mình không đủ thông minh làm điều này. Mức độ gần nhất là khi bụng mình đang đói, mình nói cái câu rất ư là bình thường, đó là tôi đang đói. Có phải không? Tôi đang khát nước, tôi đang đói. Nhưng chính xác mà nói thì nói như thế là sai nghe. Đói là việc xảy ra của thân. Thân ta nó đang thiếu năng lượng, nó đang đòi nạp năng lượng vô. Nhưng mà ta là người đang thấy thân ta đói, chứ ta không có đói. Ta là cái năng lực nhận biết thân này đang đói. Tôi nghĩ điều này ai cũng có kinh nghiệm cả. Sở dĩ ta không thể làm được điều này là do vì trong quá khứ tới hôm nay ta luôn đồng nhất ta vào hồi này. Cho nên hồi này nó đau thì ta đau, hồi này nó bất an, ta cảm thấy bất an. Nhưng mà thưa các vị, cái trạng thái đau, trạng thái bất an, trạng thái bệnh hoạn nó xảy ra với hình hài, nó chỉ là giai đoạn đến rồi đi. Và cái thực chất của hình hài là cái không có bệnh nghe. Cái không có bệnh là cái bền bỉ nó có mặt từ lúc các vị sinh ra cho tới hôm nay. Cái không có bệnh là cái nền tảng căn bản duy trì các vị để cho các vị sống 70 năm, 80 năm. Rồi cái nhức đầu, cái sổ mũi, cái ho hen, cái tật bệnh chẳng qua là cái hiện tượng tạm thời. Nó đến rồi nó đi qua. Và nếu mình hiểu được cái mức độ cạn hình hài vật lý này, cái nền tảng căn bản của nó là không có bệnh. Bệnh chẳng qua là cái hiện tượng xảy ra rồi tùy vào cách chữa trị nó ra đi. Thì các vị nhìn vào cái chiều sâu tâm thức, các vị thấy nó cũng cùng một nguyên tắc như vậy. Mình quên hỏi thăm cô Mở Nghiêm dịch theo kịp không vậy? Các vị nghe được không vậy? Thưa đại chúng là mình không có nói dài đâu, mình nói có tiếng hồ thôi, cho nên mình cố gắng làm thế nào cho nó rất dễ hiểu để các vị thực tập nha. Cái tầng thứ hai mình muốn thưa là thế này. Thưa các vị, nếu vật lý nó có một nguyên tắc rằng là có cái luôn xoay chuyển, có cái di động và có cái bất động, thì tâm lý của các vị nó vẫn có một cái nguyên tắc như vậy. Này buồn, này vui, này lo âu phiền muộn, nó có xoay như thế nào, nó có vận hành với một cái tốc độ chóng mặt như chiếc máy giặt, thì các vị vẫn có một vùng trời bất động nơi tâm thức của các vị. Mình tu có hàm nghĩa rằng mình tìm ra cái điểm bất động của tâm, mình an trú ngay nơi đó, để mình có thể sống giữa cuộc đời này không bị buồn giận, bất an, ưu tư, phiền muộn nhẫn chìm. Và khi sống được với cái trạng thái tâm bất động như vậy, thưa các vị, cái điều tuyệt vời đầu tiên nó xảy ra đó là các vị trở thành người quan sát buồn vui hờn giận đang xoay tròn. Các vị không bị nó nhẫn chìm nhé. Điều thứ hai rất dễ thương nữa là khi các vị sống được với cái bản chất bất động của tâm các vị, thế thì mọi pháp lành liền thành tựu. Những cái trạng thái tâm khó chịu, khó thương của đời sống mình lâu nay tự nhiên nó rớt mất. Nó phải như vậy thôi. Ví dụ như cái tâm thức chật chội, nhỏ nhoi, ganh tị, hay buồn, hay giận, thậm chí hay càm ràm, hay nói dai. Thưa các vị, tự nó rớt thôi chứ không cần làm gì cả. Các vị sống được với điều này thì cái phẩm tính cao quý của các vị tự nhiên nó thành tựu. Cái sự lành thiện các vị nó dâng lên. Và tự nhiên cái con người kia không cần làm chi cả, không cần cố gắng tập tành để cho mình dễ thương nghe. Tự họ cũng tỏa sáng hương vị dễ thương. Rồi chúng ta trở lại cái việc chúng ta đang nói. Thưa các vị, những cảm xúc như buồn, như vui, như hờn giận của các vị nó xoay tròn như chiếc áo trong máy giặt. Thế nhưng ta có quyền làm một điều tuyệt vời, ta trở thành người vượt thoát vòng xoáy của những cảm xúc bằng cách là nhận diện mọi cảm xúc đang xoay tròn. Khi các vị nhìn được đây là buồn, các vị không đồng nhất mình với cái buồn thì các vị vượt thoát được cái buồn. Các vị nhận diện đây là cái bất an, đây là cái bực bội, đây là cái khó chịu, đây là cái lo âu. Các vị chỉ cần nhận diện điểm tên, điểm danh đó thôi thì các vị đã vượt thoát nó. Nó thoát khỏi cái trạng thái bị nhận chìm, bị xoay tròn trong chiếc máy giặt nhé. Thế thì phương pháp thực tập của chúng ta, mình xin quy chiếu lại những bước đầu của thiền tập là các vị làm một việc căn bản là tôi đang thấy hơi thở đi vào, hơi thở đang đi ra, để làm chi? Để làm cho năng lực chánh niệm của các vị càng ngày càng đầy. Để trong tương lai khi năng lực chánh niệm này nó đầy, nó có một định lực vững vàng, các vị sẽ làm được một điều kế tiếp rất tự nhiên. Mình xin thưa, sẽ bước một bước rất tự nhiên, đó là các vị sẽ nhận diện được đây là buồn nè, nó đến rồi nó đi nè. Lo âu nó đến rồi nó đi nè. Phiền muộn nó đến rồi nó đi nè. Tất cả những cái ấy, nó xoay tròn như chiếc áo đang quay. ta là người đang ngắm đó, đang nhìn đó, đang đứng ngoài vòng của chiếc máy giặt kia, ta không hề là chiếc áo nghe. Từ cái điều này mình quy chiếu lại, khi nào các vị đồng nhất mình vào những cảm xúc, thấy mình đang bất an, thấy mình đang giận dữ, thấy mình đang phiền muộn, thì biết rằng là ta đang đồng nhất mình vào chiếc áo, để cho chiếc máy giặt của đời sống nó khuây tròn, nó nhận chìm, nó giết chết ta. Thưa đại chúng, có chuyện tu tập nó cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc thôi nghe. Nếu mình làm được người quan sát mọi cảm xúc đến đi, thì thưa các vị, điều thứ nhất là mình trở thành người hùng giữa cuộc đời. Mình không có bị người ta thao túng, không có bị người ta bắt chẹt mình, không bị người ta dắt mũi mình. Người ta muốn mình buồn cái mình buồn, muốn mình vui cái mình vui, khen một tiếng cái mình vui ra phết, chê một tiếng cái mình buồn rũ ra. Chứng tỏ là cuộc đời mình như vậy mà kéo lê tới 50 năm, 70 năm thì tội nghiệp quá. Quá ra mình chỉ là cái bản sao của thiên hạ, quá ra mình chỉ là cái con chó lẻo đẻo theo chân người thôi. Mình muốn được người ta thương, mình phải ngoắc đuôi cho nhiều để người ta thấy rằng mình trung hậu. Thế thì tội nghiệp mình. Cho nên điều đầu tiên, khi mình quan sát được, mình đứng ở ngoài để nhận diện được những cảm xúc, thì các vị trở thành người hùng giữa cuộc đời. Các vị không bị bất cứ ai thao túng cả, không có vì lý do khen tôi một tiếng mà tôi cảm thấy mát lòng, không vì lý do chê tôi một lời mà tôi rủ ra tôi buồn mất mấy ngày. Thế thì thưa các vị, thực tập điều này nó không hàm nghĩa rằng là cho mình một món quà để mình sống kiêu ngạo, thưa không, mà đây là một món quà để làm cho mình vững vàng sống giữa cuộc đời, không bị dùi dập, không bị nhận chìm, không bị người thao túng. Điều thứ hai, mình đi vào sự thực tập, tức là mình làm cho cái năng lực nhận biết của mình từ cái bước căn bản là thấy từng hơi thở đang đi vào đi ra, luyện cho năng lực chánh niệm mình càng ngày càng đầy, để mình có thể nhận diện được từng cảm xúc đang sinh đang diệt. Nó sẽ làm thành cái năng lực trí tuệ tuyệt vời, là các vị càng ngày càng an trú ngay nơi cái con người quan sát của các vị. Các vị luôn làm người quan sát mọi hiện tượng của cảm xúc đến đi buồn giận, thì các vị sẽ làm được cái người luôn quan sát những dòng ý nghĩ này đang sinh đang diệt cuồn cuộn ngang qua. Và khi ta làm được điều này, những dòng ý nghĩ của ta, những lời phê bình phán xét của ta, dĩ nhiên ta vận dụng nó như một tên đầy tớ, khi cần người ta dùng, khi không cần người ta tắt. Do vậy cho nên ta bảo trì được năng lượng của thân tâm, không có bị những cái suy nghĩ vẩn vơ làng nhàng làm hao mòn. Tự nhiên cái năng lực tu chúng ta, thưa các vị, nó rất là dễ dàng để nó làm thành cái sức mạnh tâm linh nghe. Còn nếu mình không có tắt được những dòng ý nghĩ này, nó bào mòn mình, thưa các vị, là cái năng lực tâm linh của mình rất là ốm yếu. Mà năng lực tâm linh ốm yếu thì cái nghị lực của mình không có, cái chí khí của mình không đủ mạnh, và cái lực dụng mình không có đủ sức để mình có thể đạt đến cái chiều cao của đời sống tâm linh. Thế cho nên từ cái bước thực tập hơi thở, như con đường thiền tập trên hơi thở đi vô á, các vị lần lần làm cho năng lực chánh niệm càng ngày càng đầy, để các vị trở thành một người kiêu hùng giữa trần gian, nhận diện được buồn vui đến đi sinh diệt, mà ta không phải là những cái buồn vui sinh diệt. Nhận diện được những dòng ý thức đang cuồn cuộn trôi ngang, mà ta không hề là dòng ý thức cuồn cuộn trôi ngang. Để đến cuối cùng thành đạt cái đích cuối, đó là chi? An trú ngay nơi cái năng lực trí tuệ quan sát. Và năng lực trí tuệ này khi thành tựu, khi viên mãn, cái từ trong đạo Phật gọi là chứng nghiệm được chánh trí, thành tựu niết bàn, hay nói cách khác là thành tựu trọn vẹn một vị Phật, một vị giác ngộ, một vị Thế Tôn. Tính ra con đường tu nó không dài lắm đâu nghe, rất ngắn, chỉ đo bằng cái bước căn bản đó là hãy thử thực tập nhận diện từng hơi thở vào ra. Và cái pháp thực tập đơn giản là khi các vị nhận diện hơi thở vào ra bước đầu rồi, các vị làm được bước thứ hai là các vị luôn nhận diện được cái hình hài tứ đại của các vị nó đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nghiêng đầu, đang nheo mắt, đang nói, đang cười. Ta như một người đang đứng bên ngoài quan sát toàn bộ cái con người này nó đang vận hành. Mình thực tập được điều này, thưa đại chúng, là tự nhiên mình mời gọi được cái pháp hành gọi là hiện pháp lạc trú nghe. Tại vì các vị luôn an trú ngay cái niệm hiện tiền, luôn nhận diện từng sát na của thân này lai động. Do vậy cho nên không có những cái buồn vui hận giận nào chợt sinh chợt diệt cả. Càng không có một ý niệm nào nó có thể len láng khởi ra trong tâm thức các vị cả. Các vị luôn an trú được ngay phút giây bây giờ và tại đây, luôn sáng bừng ngay hiện tiền. Tâm thức các vị chiếu sáng thân của các vị không phút nào rời. Thế thì triệt tiêu luôn tất cả những nghiệp thức mà chúng ta đã cưu mang từ quá khứ. Hay cái cách dễ hiểu nhất là thế này, thử hình dung rằng là cho dù các vị cất chứa ký ức của các vị trong quá khứ 50 năm, 30 năm, nó rất là đầy, nó như một cái ổ cứng trong cái chiếc máy này này. Thế nhưng mà mỗi lần nó sinh khởi thì các vị đều làm cho nó đi ra và không có con đường trở lại nghe. Tức là mỗi lần nó có mặt thì mỗi lần mình đi lịch mất, bằng cái cách là khi nó có mặt ta nhận diện nó và đưa nó trôi vào biển hư vô. Chứ ta không phải là triều mến nó, không phải là gửi đi gửi về, cất nó lại trong tiềm thức. Cứ mỗi lần nó sinh khởi, mỗi lần ta trở thành người quan sát nó, nhận diện nó. Thế thì thưa các vị, mình gột sạch hết cái tập khí xấu của mình, gột sạch hết những nỗi niềm buồn giận ghét thương của mình trong quá khứ, những nỗi ân hận, nỗi muộn phiền cất chứa tới 50 năm. Thế nhưng mà khi nó một lần trào lên, ta chỉ cần nhận diện nó và mỉm cười thấy nó đang sinh và mỉm cười để cho nó từ từ trôi vào biến mất và hư vô. Thế thì cái phương pháp này từ bước cạn là nhận diện hơi thở, nhận diện cảm xúc, nó đi vào cái tầng chứng nghiệm trí tuệ, sạch hết những cái lậu nghiệp là như vậy. Thế là cái việc cụ thể mình chia sẻ để các vị có thể thực tập được đó là thế này. Thưa đại chúng, là cái bước thiền tập của truyền thống thiền tứ niệm xứ mà sư ông khai thác từ kinh bốn lĩnh vực quán niệm, ngay cái bước căn bản mà các thầy các cô cùng với thiền sinh Phật tử, ai đã từng học với sư ông đều hành trì, đó là mình là người đang nhìn hơi thở đi vào đi ra, mình biết nó đi vào, biết nó đi ra, biết nó vô dài hoặc biết vô ngắn. Từ cái bước căn bản này, các vị bước vào những bước kế tiếp là tôi luôn làm người không những quan sát hơi thở mà tôi còn quan sát thân tôi. Thân tôi nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó nằm là chuyện của thân nghe. Nhưng mà tôi luôn an trú trong cái con người quan sát thân. Chứ tôi không phải là thân, tôi là năng lực tâm bất động đang chiếu sáng thân. Thế thì bước thứ hai nó tự xảy ra thôi, đó là các vị sẽ nghiệm ra một điều rằng là những cái buồn vui hờn giận của các vị nó sinh nó diệt thì các vị làm được tức khắc, đó là làm người quan sát nó. Chứ các vị không trở thành cái trạng thái buồn giận ghét thương. Và ngang đây, thưa các vị, là chúng ta đã chứng nghiệm ít nhiều trí tuệ, chúng ta đã chứng nghiệm ít nhiều cái năng lực giải thoát có mặt khi công phu hành trì đạt đến mức độ này nhé. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, mình tu mà cứ để cho mặt mình rầu rầu là sai pháp môn nhé. Mình tu mà để cho lòng mình nó chật chội, đầy sự ganh tị buồn phiền với người khác là sai pháp môn. Dường như mình tu theo pháp môn nào của ai chứ không phải của Phật. Càng đi vào con đường tu tập, càng làm cho lòng mình thanh thản, càng làm cho thiện pháp tràn đầy, càng buông xuống những buồn, những giận, những ghét, những thương. Hay nói cách dễ hiểu là một người tu mà không dễ thương thì sai pháp môn đó. Anh mới tu thì còn tha được, anh tu 2 năm, 3 năm mà anh trở thành người càng ngày càng khó ưa thì sai pháp môn ạ. Anh tu cái kiểu gì tôi không biết, nhưng mỗi lần anh ra đi thì thiên hạ mừng cả làng, mỗi lần anh về thiên hạ sợ gần chết thì anh tu sai pháp môn. Mỗi lần mình đi thì con mình nó năn nỉ, nó đưa đi rồi khi mình về thì con mình nói thôi bố cứ ở chùa đi, bố đừng về, ta sai pháp môn nghe. Thưa các vị, nguyên tắc của công phu tu nó phải như vậy. Từ những bước rất cạn, rất căn bản là các vị chất một đống phiền não trong tâm thức. Đến với công trình tu một ngày, ta phải làm cho đời sống ta thanh thản một ngày, niềm vui dâng lên một ngày, pháp lành dâng lên một ngày. Và tóm lại, cái điều rất là cần thiết, đó là mình nhắc bốn chữ thôi. Các vị hãy làm người quan sát. Đừng đồng nhất mình vào buồn vui. Đừng đồng nhất vào thân này. Đừng đồng nhất mình vào những suy nghĩ đây. Và cái năng lực thực tập làm người quan sát rất là dễ, không có ăn chi đâu. Các vị quan sát người bên ngoài như thế nào thì các vị quan sát lại con người này như thế ấy. Các vị đừng đồng nhất mình vào hình hài này, buồn vui này, nghĩ suy này. Và bước thực tập căn bản là đầu tiên quan sát hơi thở vào ra, kế tiếp quan sát hình hài này, nó đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, đang ngồi, đang ngắm. Và khi làm được điều này với người xuất gia, thưa các vị, tự nhiên họ có một uy nghi đỉnh đạt, tự nhiên họ có một phong cách cao quý, tự nhiên họ có thái độ hành xử dễ thương với người cư sĩ. Họ thực tập điều này, thưa các vị, họ là cái cội cây rất mát trong đời sống gia đình để cho người thân của họ nương nhờ. Họ là cái nguồn năng lượng hạnh phúc rạc rào, cống hiến được cho đời sống gia đình. Họ hiên ngang kỳ vĩ như trái núi, họ mát mẻ như cái cội tùng, họ ngọt ngào như dòng suối. Đó là người cư sĩ hay tu sĩ gì khi thực tập đều thành đạt được sự nghiệp như vậy. 11 giờ rồi, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Không có gì hạnh phúc bằng nghỉ sớm đó. Dường như nghỉ sớm ai cũng hoan hỷ cả. Rất là hạnh phúc.